thôn vệ tinh không, chương 31, nhập vi cấp, góc truyện audio.com, trong trấn nhỏ đã bị phong bế, giết chóc vẫn không ngừng diễn ra. Có những chuẩn vũ giả trong lần đầu tiên giết quái thú đã bị thương, ấn nút cầu cứu trên đồng hồ thông tin, bất lực lựa chọn thất bại. Có chuẩn vũ giả, sau khi giết chết quái thú lại sợ tới nỗi sắc mặt tái nhợt. Cũng có một vài chuẩn vũ giả lợi hại, sau khi giết chết quái thú thì ngược lại kích động điên cuồng, rất hưng phấn. Bên cạnh trấn nhỏ bị phong bế, trong một tòa nhà cỡ lớn, vô số màn hình giám thị quay lại mọi cảnh phát sinh trong các khu vực ở tiểu trấn. Thủ đoạn non nớt quá. Trên đại lâu, trong một căn phòng, một sĩ quan đang cùng một đại hán khôi ngô ngồi uống rượu cùng nhau. Màn hình khổng lồ trên vách tường đang truyền lại những cuộc giết chóc phát sinh trong trấn nhỏ. Đại hán khôi ngô cảm thán nói, nhìn mấy đứa trẻ này chém giết với quái thú tôi lại nhớ năm đó khi chúng ta vẫn còn trẻ. Bọn họ ai nấy đều đã trên 20 tuổi, là lúc trẻ nhất nhưng cũng là lúc non nớt nhất. Tên sĩ quan đó cũng cảm thán một tiếng, lão Vương, trong chớp mắt hai huynh đệ chúng ta cũng đã lớn tuổi rồi. Lúc trước chúng ta đều là những ngôi sao sáng ở Giang Nam thị nhỉ. Bây giờ ngươi là chủ quản Lôi Điện Vũ Quán, coi như là một phương đại lão rồi, ha ha. Đại hán khôi ngô cười ha ha, Tiết hầu tử ông không phải cũng đã tới chức thiếu tướng rồi sao? Hả, tên sĩ quan kinh ngạc nhìn về phía màn hình, càng xem càng là giật mình. Lão Vương, ông, trên màn hình có phát những đoạn video giám thị các nơi trong trấn nhỏ. Vì có rất nhiều camera giám thị, do đó màn hình này chỉ lướt qua những hình ảnh rất nhanh. Lướt qua rồi, tên sĩ quan lập tức ấn máy điện thoại bên cạnh phân phó. Tập trung vào camera giám thị số 21 cho ta, chiếu vào tên chuẩn vũ giả đó, tập trung vào hắn. Rõ. Trong máy điện thoại truyền đến những thanh âm rất mạnh mẽ. Đại hán khôi ngô vương hành nghi hoặc nhìn vị huynh đệ của mình. Tiết hầu tử ông vừa rồi rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì? Lão Vương, ông đợi chút nữa sẽ biết. Tên sĩ quan cười vẻ thần bí. Chẳng mấy chốc trên màn hình một lần nữa xuất hiện hình ảnh vừa rồi, chỉ thấy giữa hình ảnh có 5 bóng đen không ngừng tiến công một chuẩn vũ giả. 5 bóng đen đó chính là 5 con ảnh miêu hát cấp. Còn chuẩn vũ giả bị tiến công cầm thuẫn bài 6 cạnh huyết ảnh chiến đao thoạt nhìn rất trẻ chính là La Phong. Ủa, đại hán khôi ngô mắt sáng rực lên. Như vậy à, tiểu tử này lợi hại quá. Tên sĩ quan chật chật cảm thán nói. Tiểu tử lại lợi dụng vũ giả thực chiến khảo hạch để làm cơ hội rèn luyện thân pháp miễn phí. Hơn nữa ngươi xem, thân pháp hắn rất khó lường. Nhập vi cấp, đúng là nhập vi cấp. Hai mắt của đại hán khôi ngô tỏa sáng, nhìn như đóng đinh vào 5 con quái thú ảnh miêu đang tập kích La Phong. Mỗi lần La Phong né tránh thì biên độ di động đều không lớn, hơn nữa đều rất dễ dàng, vừa khéo tránh né tập kích của từng con ảnh miêu. Những bước chân ngắn gọn trên sân thượng hoàn toàn chinh phục hai đại cường giả. Thần pháp cấp nhập vi, cho dù là cường giả cấp chiến tướng thì cũng có rất nhiều người mãi không thực hiện được. Thần pháp của hắn lại đạt tới nhập vi cấp, khó tin, khó tin. Đại hán khôi ngô hít mạnh một hơi, hắn mới 18 tuổi tròn, thần pháp khác với tố chất thân thể. Thiên phú tốt, tố chất thân thể sẽ rất mạnh, nhưng thân pháp là phải trải qua chiến đấu tích lũy. Góc truyện audio.com, kinh nghiệm có cơ sở vững chắc rồi sau đó mới có thể dần dần bước vào nhập vi cấp được. Ông sao biết hắn 18 tuổi tròn, tên sĩ quan giật bắn người. Ông biết hắn à, hắn tên là La Phong, mẹ nó bị cực hạn vũ quán sớm tuyển nhận rồi. Đại hán khôi ngô nói với giọng căm hận, cực hạn vũ quán cũng rõ là có vận cứt chó. La Phong năm nay 18 tuổi tròn, chẳng những tố chất thân thể rất tốt, không ngờ thân pháp càng kinh người hơn. Nhập vi cấp đó, người này còn trẻ tuổi, mà thân pháp đã đạt tới nhập vi cấp, tương lai còn tuyệt vời hơn nhiều. Phải biết là, trong cường giả cấp chiến tướng, rất nhiều người chưa từng đạt tới thân pháp cấp nhập vi. Có thể tưởng tượng được để có thể đạt tới cấp độ thân pháp này là việc đáng sợ như thế nào. Thực tế chiến đấu chính thức tố chất thân thể chỉ là một mặt, thân pháp, đao pháp, ý thức đều chiếm phương diện rất trọng yếu. Không được, đại hán khôi ngô vỗ mạnh bàn, thiên tài như vậy, không thể bị cực hạn vũ quán cướp đi được. May mà ta vận khí tốt ngồi uống rượu với Tiết hầu tử mới thấy được đoạn video này. Ông tính muốn làm gì? Tên sĩ quan cười nói, làm gì à, cướp người, đại hán khôi ngô trừng mắt, đào thường bọn chúng, bây giờ cực hạn vũ quán e rằng còn chưa ý thức được thân pháp thanh niên này kinh người như vậy. Ta trước hết cướp người ra, không phải chỉ là dùng tiền sao? Hừ, rõ là may mắn, đợt khảo hạch năm nay, lại xuất hiện một tiểu tử lợi hại như vậy. So với hắn, tên vạn đông thua xa vạn dặm, tên sĩ quan cười to lên, Tiết hầu tử, lát nữa ông sang đoạn video đó cho ta. Đại hán khôi ngô nói, Được, việc nhỏ, tên sĩ quan cười gật đầu. O o o, trời dần sáng, trong thị trấn quái thú Phong Bế, giữa một khu đổ nát, La Phong đang lọt vào sự vây công của ba con hổ ngao khuyển, hai con ảnh miêu, hai con thiết mao dã chư. Khi thu hút khiến cho bảy con quái thú vây công, La Phong cũng hao phí khí lực rất lớn, mới hấp dẫn đám quái thú này tới. Tốt lắm, trở lại, đúng là như vậy, La Phong tỉnh táo như đang đi bách bộ, lúc thì đi qua trái một bước, lúc thì bước qua phải một bước, lúc thì lui về phía sau, lúc thì tiến bước. Lúc thì thân thể hơi cong lưng, lúc thì khom người. Cứ như vậy từng động tác rất nhỏ, khiến cho bảy con quái thú căn bản không đụng đến thân thể La Phong chút nào. Growl, ở cạnh khóe mắt La Phong chợt chú ý tới phía sau một con hổ ngao khuyển phi đến, còn chung quanh còn có bốn con quái thú khác đồng thời công kích, căn cứ vào tình thế trước mặt lập tức chân di chuyển, thân hình lơ lửng lắc lư. Không được, còn thiếu chút nữa. La Phong cảm thấy bất lực thầm nghĩ. Mắt thấy lợi chảo của ảnh miêu sắp cào vào người La Phong, nhưng điều quỷ dị là thân thể La Phong thật sự lướt ngang 5 cm, vừa vặn tránh né chảo này. Thân pháp cấp nhập vi trong truyền thuyết quả nhiên khó học. Thoạt nhìn La Phong vừa rồi tránh được tất cả công kích, nhưng thực tế thì La Phong tự mình hiểu rõ, hắn thất bại rồi. Vì một khắc cuối cùng hắn thông qua tinh thần niệm lực tác dụng vào tay trái cầm thuẫn bài 6 cạnh, sinh ra một luồng lực lượng đẩy mạnh. Nguyên nhân chính là tự nhiên sinh ra một luồng lực lượng đẩy mạnh nên La Phong mới lướt ngang 5 cm. Lúc chiến đấu thân pháp phi thường trọng yếu, do đó cả một đêm cơ hồ La Phong đều chìm vào tôi luyện thân pháp. Bình thường huấn luyện thân pháp đầu tiên phải có cơ sở rất vững. Gocchuyenaudio.com, chắc bình thường phải mất 10 năm khổ công, sau đó thường xuyên chém giết với quái thú mấy năm, hình thành các loại ý thức né tránh, dần dần thuần thục. Thuần thục đến cực hạn, sẽ làm được những hành động như phản xạ có điều kiện. Cơ sở vững chắc thuần thục tiện tay mà thi triển. Ba yêu cầu thân pháp này xem như 3 cấp độ ban đầu. Trên 3 cấp độ này chính là cấp nhập vi. Cấp nhập vi, đại biểu cho việc có thể khống chế sức mạnh thân thể ở mức độ cực kỳ nhỏ, dùng di động nhỏ nhất để tránh né rất tinh diệu. Các loại di động né tránh cũng giống như đo lường tính toán qua máy vi tính. Thân pháp cấp nhập vi sở dĩ khó chính là vì biên độ nhỏ lúc né tránh, một khi xuất hiện sai sót cũng rất dễ dàng bị quái thú đánh trúng. Bị quái thú đánh trúng, bình thường không chết tức bị thương. Huấn luyện thân pháp cấp nhập vi, nếu dùng những quái thú thực lực yếu hơn mình quá nhiều, căn bản không có hiệu quả bao nhiêu. La Phong bây giờ đồng thời gặp 7 con quái thú tập kích, kỳ thật về sức mạnh tốc độ phải thi triển 100%. Nhưng 7 con quái thú vây công, muốn để cả 7 con quái thú đều không chạm đến mình thì khó khăn rất cao. Mình bây giờ đã coi như cấp nhập vi chưa? Mình cũng di chuyển với biên độ nhỏ nhất, né tránh rất tinh diệu. Đương nhiên có lúc gặp phải sai sót, La Phong cảm thấy tinh thần mình hơi mệt rồi vung thanh huyết ảnh chiến đao trong tay nãy giờ vẫn luôn không công kích, nhất thời mấy con quái thú phát ra tiếng gầm phẫn nộ đau đớn, 5 vòi máu liên tiếp phun ra. 7 con quái thú chém giết với La Phong, trong chốc lát có 5 con quái thú bị mất mạng tại chỗ, 2 con khác thấy tình thế không ổn vội chạy đi. Bất luận như thế nào, trải qua tôi luyện một đêm, thân pháp của ta ít nhất cũng mạnh gấp 2 lúc trước. La Phong khẽ mỉm cười, lúc trước mình luyện tập nhiều, nhưng làm sao có thể vượt qua được việc chém giết cận thân với quái thú chứ? Hơn nữa bình thường chém giết với quái thú, há có thể so với được việc La Phong huấn luyện di động thân thể với biên độ cực hạn như vậy. Chỉ có chính thức khiêu chiến thân thể cực hạn mới biết được cực hạn mình có thể né tránh tới đâu. Huấn luyện một đêm qua có ích rất lớn với La Phong. Phải biết rằng nếu La Phong một đối một rõ ràng mạnh hơn so với đám hổ ngao khuyển ảnh miêu tiết mao dã chư hát cấp này. Một đối một La Phong mạnh hơn, nhưng 7 quái thú vây công một người cũng có thể đánh chết một nhân loại. Dù sao một quyền có thể phát ra trên 3.000 kg, còn quái thú với lực đánh vượt qua 2.000 kg cũng có thể làm La Phong thổ huyết. Cho dù Vạn Đông là một thiên tài cũng không dám huấn luyện mạo hiểm như vậy. Nếu không, một lần sơ sót là bị 7 con quái thú xé xác ngay. Nhưng La Phong dám, bởi vì hắn có tinh thần niệm lực. Một khi tránh né mà sai sót gặp phải nguy hiểm, La Phong có thể lập tức thông qua tinh thần niệm lực tác dụng vào thuẫn bài, hoặc huyết ảnh chiến đao, làm cho mình được thêm một luồng lực đạo từ hư không, nên mình có thể mượn lực lướt ngang né tránh. Đáng tiếc tinh thần niệm lực chỉ có thể tác dụng vào vật thể không có sinh mạng, một khi đến gần một nhân thể, nó cứ ẩn vào trong cơ thể. La Phong lắc đầu, tinh thần niệm lực không thể khống chế nhân thể, động vật. Chỉ có thể khống chế kim loại, vật liệu gỗ vân vân. Nhưng tinh thần niệm lực đã cho La Phong một kinh hỉ rất lớn rồi. Ít nhất hắn có thể thi triển tránh né cấp nhập vi. Đương nhiên, gocchuyenaudio.com là cấp nhập vi biến dị. bởi vì hắn một khi gặp sai sót phải dựa vào tinh thần niệm lực đẩy đi. Nhưng năng lực tránh né quả không thua gì cấp nhập vi bình thường. Hơn nữa còn quỷ dị hơn, hú 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 là tiếng còi báo chứ không phải tiếng sói chua bi ti. Cả trấn nhỏ đột nhiên vang lên từng đợt thanh âm chói tai, đồng thời một tiếng nói hùng hậu vang vọng cả trấn nhỏ. Thời gian đã tới, tất cả chuẩn vũ giả lập tức tới lối ra tiểu trấn. Vũ giả thực chiến khảo hạch kết thúc, La Phong cười, sau này, mình sẽ tiếp tục thử huấn luyện thân pháp nhập vi cấp cho đến một ngày, không cần tinh thần niệm lực phụ trợ thân pháp cũng có thể đạt tới cấp nhập vi. La Phong cắt tay trái của 5 con quái thú bên cạnh thu vào ba lô, rồi sau đó nhanh chóng chạy về phía cánh cổng của thị trấn quái thú. O o o, cách chương.